Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 7 Tây, 9 Tây chứ, 9 Tây tháng 11. Đây là cái ngày đầu tiên của khóa thiền 3 ngày ở tại Thiền Đường Mây Từ. Trong cái buổi mà câu hỏi và câu trả lời vừa rồi đó, ngày chiều hôm nay đó, rất là nhiều vị hỏi về vấn đề, không chỉ hỏi vấn đề buồn ngủ đó, thì cũng đã giải thích rồi. Rồi có vị thì hỏi về vấn đề trong suy nghĩ, thì các quý vị họ thấy là những cái câu hỏi nó rất là thường trong cái sự thực tập của mình. Thế thì chia sẻ và tuần tự sẽ trả lời có một câu hỏi. Câu hỏi này là của một cái cô đó, là cô đi dạy học hay là làm cái gì đó không biết, nhưng mà cô là cái người rất là thông minh. Cô nói mình á, con mình đâu phải của mình. Nếu mà phương diện chân đế mà nói, như hồi nãy tôi nói, mỗi chúng sanh theo cái biệt nghiệp của nó tới mình. Cha mẹ trong kiếp này chỉ là cái nhân duyên thôi, còn nó mà được cha mẹ này, nó sinh vào trong cha mẹ này là do nhân duyên nghiệp lực của nó. Vì vậy mình có thể nói rằng là cha mẹ này là cha mẹ trong kiếp này mà thôi. Nếu mà vì một lý do nào đó mà nó tạo nhiều ác nghiệp thì cái cha mẹ đạo đức không được. Nãy cô nói phải không? Cô chiều đó. Cái thì bây giờ cô này cũng vĩnh vật trong cái lý đó, cô nói rằng là như vậy thì là con mình đâu phải con mình. Nó chỉ là một cái chúng sanh, nó từ cái kiếp, cái từ ở đâu nó tới. Vậy thì tại sao mà Bồ Tát mà đem bố thí con? Nó phải của mình đâu mà bố thí. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà bố thí như vậy á, Bồ Tát theo trong kinh điển Nguyên Thủy nói là một vị phàm nhân. Vậy thì khi mà bố thí như vậy, Ngài rất là đau khổ, mà con Ngài cũng đau khổ nữa. Như vậy cái người cho đau khổ rồi, đối tượng được cho thì sung sướng nè, cái ông bà La Môn đó kèm cái cước, nhưng mà cái người, cái đứa con nó cũng khổ. Vậy thì cái trạng thái tâm của một người cho mà khổ, rồi cái đứa con của mình nó cũng khổ, vậy thì phước ở đâu? Đó là cái câu hỏi của một cái cô Việt Nam, cũng dựa vào trong những cái lời giải thích của thiền sư để cô nói. Cái thứ nhất, thiền sư nói khi mà đứa con mà nó, họ bồng đứa con của tôi tới, họ đưa cho tôi, trong tâm tôi suy nghĩ rằng đâu có phải là con chi của mình. Nhớ cái chuyện đó không? Nó nói rằng là đứa con này nó tới do những duyên nghiệp lực của nó, và mình chỉ là vì đúng cái tần số của nó do nó vô mình thôi. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nói là không phải con của mình thì mình sẽ cho, mà kinh điển của Thủy nói rằng cái người, một vị Bồ Tát mà chưa thành Phật á, vị đó là con tham, vậy thì cho rất là đau khổ, vậy là phước đâu mà có. Quý vị hiểu câu hỏi không nào? Rồi đây là người Việt Nam hỏi, còn bây giờ mình Mỹ hỏi. Mỹ hỏi là tại vì sư đi một cái khóa thiền với cái ông trường sư Joseph Goldstein đó, ở bên Goldstein đó, ở bên Bear Massachusetts đó, họ cũng hỏi tương tự như vậy. Người Mỹ họ hỏi rất là bình thường, họ chỉ hỏi là một cái người đàn ông family man đó, là cái người đó rất là lo lắng cho gia đình, lo lắng cho vợ con của mình. Vợ con của mình là thân thuộc của mình mà, mình quan tâm, mình lo lắng, mình yêu thương là yêu thương ai? Yêu thương vợ con, vợ và con của mình rất là nhiều. Trong cái family mà của cái người Tây Phương là vậy, vợ chồng và con cái mà thôi. Mà cái ông này, ông nói ông là một vị Bồ Tát, ông sẽ thành Phật, ông đem con, đem vợ cho như vậy thì ông làm không đúng cái family man, mà làm sao ông trở thành Phật được, tôi không hiểu tại sao. Tôi không biết làm sao mà trong cái tư cách của một người chủ gia đình yêu biết, phải biết yêu thương vợ con mà không có làm tròn thì làm sao mà trở thành vị Phật. Thì hai cái câu hỏi này nó còn bay trở lại, thành ra nó ra một cái bài pháp là cái hạnh bố thí vợ con của Bồ Tát. Thành ra nếu có chút thì giờ sư sẽ đọc cái bài đó. Và bây giờ nói chuyện về vấn đề mà tu tập trước cái đã. Thưa sư, người ta nói thiền là quan sát hơi thở, nói vậy có đúng không? Thiền là quan sát hơi thở, có liên hệ bốn chữ này, quan sát và hơi thở. Nếu mà tách ra thì sư trả lời quan sát là thiền, còn hơi thở không phải là thiền. Thì tại vì bên thiền tập này á, trong cái phương pháp này á, người ta nói rằng đối tượng không quan trọng, tâm hay biết mới quan trọng. Vì đối tượng không quan trọng thì đối tượng có thể là xấu, có thể là tốt, nhưng mà tâm tánh niệm đang có mặt thì cái đó là được rồi. Lấy ví dụ một người ngồi thiền quan sát thấy về trong hơi thở của mình, thấy tâm mình nó suy nghĩ rất là nhiều, mình suy nghĩ từ chuyện bất thiện. Lúc bây giờ mình khó chịu bực bội cái lắm, mình nói ngồi cả giờ mà nghĩ toàn cái chuyện chỉ tầm tí tầm bá không, cái chuyện con đâu vào đâu, nghĩ là thưa sư cái giờ rồi con không có tu. Ông thưa sư nói con có biết không, con có biết là tâm con suy nghĩ không? Nếu mà biết tâm suy nghĩ là được rồi, nhờ cái gì mà mình thấy được tâm mình suy nghĩ? Nhờ có trách nhiệm, có sự để ý mình cái tâm suy nghĩ. Chứ còn mình nếu mình đi ra ngoài chợ, mình đi mua đi bán, mình đi mà du lịch, mình đi du ngoạn, cái tâm mình nó ở ngoài cái cảnh, mình đâu có thấy cái tâm mình suy nghĩ. Vì nhờ có chánh niệm bạn có suy nghĩ, vấn đề là bạn có thấy tâm suy nghĩ không được rồi. Và cái nguyên tắc thực tập là hễ mình thấy tâm suy nghĩ thì nhớ rằng nó là một hiện tượng tự nhiên, vì đây là bản chất của tâm, thì nhớ đó là hai phần đơn giản có bao nhiêu đó thôi. Bốn phần của tâm là suy nghĩ, bởi vì là chức năng của nó, cái phân sinh của nó là phải vậy. Bốn phần của cái người mà tu tập để duy trì chánh niệm, bằng chân cái sự suy nghĩ không được. Sau này khi mà bạn tu tập một thời gian rất là lâu rồi, bạn sẽ thấy rằng không phải một niệm suy nghĩ như mình nghĩ. Ôi tôi ngồi cái tiếng đồng hồ mà tôi nghĩ tới chuyện gia đình của tôi, hay là tôi nghĩ tới cái chuyện quá khứ tôi đang phiền não với người nào đó, cái chuyện đó có lẫn qua lẫn bẩn trong tâm tôi cái tiếng đồng hồ, mà thật ra phải. Sau này khi mà cái sự chánh niệm của bạn mà sắp đến, nó cứ từng sắc na một, rất cái niệm nhỏ nhỏ trong này để nó tạo nên một cái niệm lớn, là cái niệm nói suy nghĩ về gia đình. Đó, và nó lập tới lập lui lập tới hoài, nó sanh diệt sanh diệt sanh diệt sanh diệt sanh diệt hoài. Bạn nói tôi nghĩ có một chuyện mà thật ra trong này nó từng cái nhỏ nó chạy trong đó. Quan sát là thiền, hơi thở không phải là thiền, hơi thở là đối tượng không phải là thiền, tâm bạn có chánh niệm bây giờ mới là thiền. Ông Trần Sư này ông nói quý vị lucky à, quý vị tập thiền cái tâm quý vị nó không có cái gì mà gọi là cái một ghê gớm, nhưng mà ít ra là quý vị còn hơn tôi. Còn khi mà tôi mà mới tập cái thiền này đó, tôi là cái thằng si ca ma túy mà tâm tôi nó tán loạn đây lắm, ngồi không yên. Rồi tôi tập thầy tôi nói thưa ngài, nếu mà con không tập thiền chắc con chết quá. Con tập thiền chết, con chết vì cái tâm suy nghĩ của con, suy nghĩ từ chuyện bất thiện thôi à. Con đi theo ngài, ngài ngồi cũng có của ngài, ngài hành thiền mà con ngồi ngài này con thấy cái tâm con nó nhớ tưởng lại từ cái thời kỳ bắt đầu lúc nào cũng nào đọc cái chuyện ác. Con nghĩ rằng nếu như mà con mà chết bây giờ là con phải xuống 10 lần điện luôn để toàn tâm bất thiện không. Ngài mà thường nói rất là tốt, con thấy được là tốt rồi, từ trước giờ con có thấy đâu, mày xì gai ma túy mày đâu có thấy cái tâm này bất thiện, bây giờ thấy tâm bất thiện rồi, phải ráng tu tập để cho tâm mình nó càng ngày nó càng tốt. Mà bây giờ con đâu có tu được, bây giờ ba con trao cho con cái sạp bán ngoài chợ con có tu được đâu. Ngài nói con tu được thì con bây giờ con làm sao, con cái lửa thôi. Một là con tiếp tục không tu để rồi con đau khổ, hai là con phải ráng đi, trong cái hoàn cảnh nào con phải tu hết trơn. Thì lúc bây giờ đó ông nói tôi ra ngoài chợ tôi buông tôi bán mà tôi tu mà tâm tôi trồi ơi nó chẳng động tâm động qua chừng. Nhưng mà nhờ tôi tập hoài rồi, mỗi lần tôi có cái khó khăn tôi vô tôi tập, tôi khuyến ngài và thượng khuyến khích hoài, tự nhiên sau này tôi cũng thấy rõ ràng là cái tâm tôi chấn động, nhưng mà cái tâm chánh niệm nó không có hoàn toàn không chấn động, tại tâm chánh niệm đứng trên mà làm sao chấn động được. Hơi thở là đối tượng không phải thiền, tâm có chánh niệm mới thiền. Dạ thưa thầy, thưa sư, ý con muốn nói khi tâm suy nghĩ lung tung con phải trở về với hơi thở, làm vậy có đúng không? Vâng, điều cần làm là đừng bực bội với sự suy nghĩ. Bây giờ bạn đã biết để ý tới tâm suy nghĩ rồi, đó là điều tốt. Nó suy nghĩ cái gì không cần biết, bạn đã biết quan sát tâm suy nghĩ của bạn rồi mà. Hãy ghi nhận tâm suy nghĩ rồi nhớ trở lại với hơi thở. Mục đích của thiền là gì? Đó là nhận ra cái gì đang có mặt, đang xảy ra bây giờ. Nếu không hành thiền, bạn đâu có nhận ra tâm đang suy nghĩ, phải vậy không? Bạn đi chơi, bạn mua bán, bạn nói chuyện với bạn bè rồi bạn have fun thì bạn đâu có thấy tâm bạn suy nghĩ. Bây giờ bạn ngồi thiền, tâm bạn yên, bạn tâm suy nghĩ. Thiền là đang chánh niệm hoặc hay biết, nhờ thiền mới nhận ra tâm suy nghĩ, và đó là điều tốt. Vì vậy có nhiều người nói rằng là đôi khi con ngồi thiền tự nhiên cũng chấp nhận ra cái tâm mình suy nghĩ quá chừng chừng. Thì sư nói như vậy là được rồi. Cái vào cái lúc mà bạn nhận ra được cái tâm suy nghĩ là lúc đó bạn chánh niệm rồi đấy. Vậy thì bạn lựa cái nào? bạn ngồi đó bạn ca tổng trời ơi sao mà cứ suy nghĩ hoài, hay là bạn nhắc nhở bạn ồ thì thế tốt, nhờ có chánh niệm bây giờ mình mới nhận ra con suy nghĩ này, thì bắt đầu từ from now on mình tiếp tục mình duy trì chánh niệm. Có hai cách, hai phương thức thiền: thiền giúp tâm yên xuống hay thiền để học để biết cái gì đang xảy ra. Mục đích mà chúng ta theo đuổi là thiền để có sự hiểu biết, hiểu biết cái gì, hiểu biết tương quan nhân quả giữa thân và tâm. Bạn hiểu biết rằng cái sự suy nghĩ là hiện tượng tự nhiên, bạn không có muốn tâm yên, nó suy nghĩ bạn biết suy nghĩ. Còn khi mà bạn không hiểu á, là bạn cứ muốn tâm mình yên cho được. Sư đi giúp đỡ bà con dạy thiền, khi sư gặp nhiều cái nhóm đó, họ hành thiền cái sao mà họ cứ than thở cái chuyện suy nghĩ. Rồi sư nói suy nghĩ là cái chuyện bình thường và tự nhiên mà tâm mình nó phải suy nghĩ như vậy không? Họ cũng nói vậy, suy nghĩ là hiện tượng tự nhiên, nhưng mà rồi vài ba tháng sau, vài ba năm sau mà trở lại là họ cũng cai cổng cái chuyện suy nghĩ. Tâm con sao mà nó suy nghĩ gì quá. Nhờ chánh niệm cho nên thấy tâm suy nghĩ không sao cả. Vấn đề là khi tâm suy nghĩ đang có mặt, ghi nhận tâm suy nghĩ, nhưng suy nghĩ cứ tiếp diễn. Khi hành giả cứ tiếp tục suy nghĩ thì chánh niệm bị mất. Khi thấy tâm suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ tức là có chánh niệm. Hãy tiếp tục chánh niệm về một đối tượng nào đó như hơi thở, cảm giác, phòng thể, để thấy hành giả thấy cái gì đang xảy ra, dù tốt hay xấu, tất cả đều là tốt. Vấn đề là thấy, chứ không phải là cái gì đang xảy ra. Tâm đang suy nghĩ về chuyện thiền, chuyện lập phước, chuyện đi hành thiền, chuyện này, chuyện kia, về chuyện thiền. Bạn ghi nhận đó. Rồi tâm nó suy nghĩ về cái chuyện mà bất thiện, suy nghĩ về cái chuyện ăn uống, suy nghĩ về cái chuyện là lấy của cải được của ai, được vân vân đó. Hoặc là suy nghĩ về cái chuyện phạm năm giới này. Đi buổi chiều cái anh kia anh nói là anh suy nghĩ tới cái chuyện là anh đi giết má của anh nữa. Thì cho dù những cái tư tưởng mà áp độc như vậy, bạn duy trì chánh niệm bạn biết được rồi. Người ta thường nói đối tượng bên ngoài như tiếng động, cảnh sắc, mùi vị. Trong thực tế có đối tượng nào bên ngoài đâu, tất cả đều xảy ra trong tâm và tưởng tạo ra màu sắc hình dáng trong ngoài bên dưới. Người ta nói rằng tiếng động, tôi nghe tiếng động của bên ngoài hoặc tôi thấy cái cảnh bên ngoài. Mà nói khi mà bạn tu tập lâu rồi bạn sẽ thấy cái cảnh không có bên ngoài, tiếng động không có bên ngoài. Tại vì nếu mà tiếng động bên ngoài bạn không có nghe được. Tiếp có một tiếng động này ha, ví dụ tiếng xe chạy, tiếng người nói, nó có, nó khởi sanh lên cái lỗ tai này, cái tốt này, và cái căn đó, cái đó là trần, cái này là căn theo trong danh từ vi diệu pháp đó. Thì phải có cái đối tượng này khởi lên, rồi cái căn này phải tốt, lúc bây giờ cái tâm nghe nó mới khởi sanh, và tất cả đều ở trong này hết. Cái tiếng động ở ngoài nó phải vô đây chứ, phải vậy không? Cái căn nằm đây mà, cái lỗ tai mình đâu có chạy ra ngoài, lỗ tai đứng yên đây, nhĩ căn nằm đây, rồi tiếng động nó vô, nó vô trong này, rồi nó hợp. Nhờ có cái căn này thì đó tiếng động tới, tự nhiên cái tâm hay biết tới, tâm nghe tới. Vì vậy người ta thường nói rằng tiếng động bên ngoài thật ra không có cái gì bên ngoài hết, tất cả đều này. Rồi cái tưởng sanh nhá, tưởng nó đặt tên cho tiếng động là gì? Tiếng động là tiếng người nói, tiếng xe chạy, tiếng của ông này, tiếng của bà kia, tất cả đều là tưởng hấp xếp hết trơn. Trong thực tế không có đối tượng nào bên ngoài, tất cả đều xảy ra trong tâm và tưởng sanh nhá tạo ra màu sắc hình dáng trong ngoài thế giới. Như vậy thì quý vị thấy màu sắc cũng là tục đế. Có một lần đó, có một vị thiền sư nói với sư như thế này. Tôi gặp một người mù, rồi tôi hỏi rằng là anh không thấy gì hết phải không? Thì cái mù trả lời không thấy, hoàn toàn không thấy gì hết. Vậy thì nếu mà không thấy gì hết thì chắc có lẽ là anh thấy màu đen. Màu đen là gì? Vì như vậy thì color, tức là cái màu sắc là do concept mà ra, do mình suy nghĩ ra. Cho họ, người mù bẩm sinh họ không thấy màu đen, họ chỉ không thấy mà thôi. Và mình không thấy cái gì thì mình đặt ra tôi hù mà, thấy không? Tối mà còn hù nữa sư cũng biết tại sao có cái hù.
Sợ quá hù.
Tôi thui, tôi đen, thấy không? Do mình đặt ra cho. Vì vậy màu sắc tự nó không có gì hết trơn, mà tại vì cái tâm nó tưởng ra, vì tâm nó tưởng ra cho đó bắt đầu đau khổ phiền não sẽ tới. Đây sẽ đọc cái bài này của một cái cô cũng hơi khá lớn tuổi rồi, đã suy nghĩ tới quý vị, nhưng mà đều phải ở đây đâu chỗ khác. Thưa sư, con ngồi thiền con thấy cái gì? Con thấy tâm suy nghĩ. Nó tới, nó đi, rồi nó tới, rồi đi như dòng nước chảy. Sau đó, sau suy nghĩ là cái gì? Do buồn ngủ. Cơn buồn ngủ tới. Ngủ xong thức dậy, tâm làm gì nữa? Và tâm tiếp tục suy nghĩ. Và con thấy rằng trong giờ ngồi cứ như vậy, ngủ, nghỉ, ngủ, rồi nghỉ, ngủ, rồi nghỉ, ngủ, rồi nghỉ. Con tu cái gì đây? Năm nay con gần 60 mấy tuổi rồi. Con sắp xuống lỗ rồi sư ơi. Để con ngồi, con ngủ, con nghỉ, con ngủ, ngủ. Sao tôi thấy con giống sư dữ rồi. Đây bây giờ ông giải thích cơn buồn ngủ này. Vì cơn buồn ngủ đến cho nên chánh niệm của bạn bị đứt. Khi một cơn buồn ngủ tới là mình không có chánh niệm được nữa. Tâm bắt đầu mê mờ, nó hiếp khiếp điều nào này. Khi chánh niệm đứt, khi mà tiếng đứt gián đoạn thì tâm của bạn nó không làm việc. Chánh niệm đứt rồi mà. Có chánh niệm thì tâm mới làm việc, không chánh niệm tâm được đứt. Nên sau cơn hôn trầm suy nghĩ lại phải sanh lên. Cái đó là cái chuyện bình thường. Đó, thì người ta giải thích cho mình thấy cái lý thuyết. Và khi mình tập mình thấy rõ ràng. Mình ngồi mình không duy trì chánh niệm cho liên tục. Như hồi nãy cứ dặn anh kia vậy đó. Giờ vô ngồi mình nhớ, cô hỏi có chánh niệm không, có chánh niệm không. Nãy giờ mình nghe tiếng động sao bây giờ không nghe nữa. Tiếng động ở đâu có nghe không. Nhắc mình hoài như vậy á. Thì ông nói rằng thể mà cứ liên tục như vậy thì không ngủ được. Còn đằng này cái chánh niệm của mình nó không có được kêu một liên tục. Và đôi khi nó ở trong một đối tượng nữa. Nó trở thành chú tâm. Ở trong hơi thở mà. Ở trong hơi thở ngoài thì cái tâm mình nó yên dần, yên dần, yên dần, yên dần. Khi mà nó yên nhiều rồi tâm nó không muốn làm việc nữa. Tâm nó không hưởng trong đó. Vì vậy lúc đó bây giờ mình cứ kéo cái tâm ra. Mình nhắc nó, phải quan sát nhiều đối tượng. Đó là lý do tại sao mà quý vị thấy trong khi quý vị ngồi tập viên quý vị gọi là diversify cái observation của quý vị, tức là làm cho cái sự quan sát của quý vị nó phải đa dạng trong này. Đừng có ở trong một chỗ. Ở trong một chỗ thì tâm nó yên, tâm nó yên rồi. Tại vì bản chất của hơi thở là vậy mà. Cái khi mà tâm mình nó hơi thở mình quan sát hoài, quan sát lại tâm yên, hơi thở nó yếu, yếu dần, yếu dần, yếu dần. Một lát nó ngủ. Điều cần làm là khi thức dậy, tâm suy nghĩ, nhớ phải chánh niệm về tâm này, rồi trở lại với điều một trong thân, như hơi thở, như phòng xẻ, hay như cảm giác. Do chánh niệm không được duy trì đúng mức, tâm yếu thất niệm, cho nên buồn ngủ mới đến. Hãy duy trì chánh niệm cho liên tục ngay từ khi bạn ngồi. Bạn ngồi bạn dễ vui lắm, bạn ngồi vô cái đầu nghĩ, mà sư thấy sư cũng vậy. Một lát nó mới điên, còn lúc đầu nó cứ nghĩ lung tung la ta đủ thứ gì. Nhất là cái chuyện mình mới lên trên mạng, mình quay được cái gì nó vui đó, rồi nó ngồi nó nhớ lại. Nó trảo nó lại, chắc chắn rồi. Đó, thì mình thấy rằng là sức nhớ, chết, chạy rồi, coi chừng là ngủ đó. Đó. Lúc đó bây giờ mình trở lại, mình đi ngủ. Hãy duy trì chánh niệm cho liên tục. Khi bạn duy trì chánh niệm liên tục, tâm bạn sẽ mạnh. Mà tâm mạnh thì tâm sẽ không bị hỗn trọng. Đó thì hồi nãy sẽ trả lời câu hỏi của anh kia. Tại tâm anh yếu, tâm không có làm việc. Tâm không làm việc là bởi vì sao? Là bởi vì tâm nó không suy nghĩ. Hoặc là tâm không làm việc vì tâm nó yên quá. Yên quá cái làm biết là nó không muốn chánh niệm nữa. Hành giả phải tự nhắc mình đang suy nghĩ hay đang chánh niệm. Khi duy trì chánh niệm tâm không suy nghĩ, ngược lại suy nghĩ thì không chánh niệm. Thưa sư, đôi khi con nhận ra tâm mình có những suy nghĩ tiêu cực như sự ganh tị, đố kỵ, nhưng con không biết phải xử lý như thế nào. Câu trả lời, hành giả nhận ra được tâm bất thiện phải không? Vậy là tốt rồi. Tâm như thế nào không cần thiết. Bạn nhận ra tâm thiện, bạn nhận ra tâm bất thiện, được rồi. Hãy xử lý bằng cách suy nghĩ những tâm này chỉ là những hiện tượng tự nhiên, chỉ quan sát chúng thôi. Đừng than thở về những gì chúng ta kinh nghiệm. Tâm xấu biết xấu, tâm tốt biết tốt. Hãy học cách quan sát chúng với tâm quân bình. Đó là phương cách quan sát trong thiền tứ niệm xứ. Thưa sư, đọc cái chuyện này thì nhớ có một cái cô nói rằng là thưa sư, con ngồi thiền, con thấy tâm con nó suy nghĩ rất là dữ. Nhưng mà mỗi lần nó suy nghĩ con duy trì chánh niệm, con trở lại, con làm hoài như vậy. Một lát là con thấy cái tâm ở trên mà nó nhìn đó, nó rất là yên, giống cái tượng Phật vậy. Nó chỉ mở con mắt, nó liếc qua liếc lại vậy thôi. Mà con không biết cái tâm này là tâm gì, thì ông trị sư nói tâm này tâm quan sát này. Tại vì trong này nó có trí tuệ nó hiểu rằng cái chuyện mà lộn xộn dưới này thôi, còn ở trên này đâu có lộn xộn, cái này vẫn quan sát mà. Vì vậy trong tâm suy nghĩ, trong cái chánh niệm mà nó có đủ tính tấn niệm định tuệ rồi, nó hiểu được rồi đó, thì cái dưới này nó muốn làm gì làm. Tâm ở trên nó không sai. Tôi nghe có một ông trường sư Mỹ, ông lấy một cái hình ảnh rất là hay. Ông nói rằng là quý vị thấy nhìn cái bầu trời không? vị thấy đen thui à, mây cuồn cuộn, nhưng mà bầu trời chính đó là luôn có màu xanh, và bị những cái đám mây nó che phủ mà thôi. Sao tới đây quý vị có gì hỏi không quý vị? Im lặng thanh thiện, câu hỏi gì hết trơn ha. Thôi bây giờ tôi đọc cái bài mà bố thí vợ con ha. Quý vị muốn nghe cái này, hay là muốn quý vị muốn nghe những cái bài pháp liên quan tới sự thực tập? Có một cái bài pháp mà liên quan tới sự thực tập nữa.
Liên quan tới sự thực tập.
Muốn nghe?
Dạ.
Rồi, đây. Trang 41. Tại vì quý vị đặt câu hỏi thành ra suy sẵn đó sự trả lời, nhưng mà nếu mà quý vị muốn qua bên thực tập cũng tốt lắm. Thưa sư, con có bệnh nhức đầu xảy ra khá thường xuyên. Và sư dặn con rằng khi đau có mặt, nhớ đừng để ý tới cái đau mà để ý tới đau khó chịu. Cái này biết rồi phải không? À, quý vị nghe rất là nhiều lần rồi. Thưa sư, bây giờ khi đau tới, con thả lỏng thân tâm quan, thả lỏng tâm quan sát tâm khó chịu. Bây giờ con nghe lời dặn của sư rồi, thì bây giờ hễ mà cái đau tới là con thả lỏng cái thân và cái tâm của con, rồi con quan sát cái tâm khó chịu, cho con không cần để ý tới cái đau. Con thả lỏng thân quan và tâm quan sát tâm khó chịu, thấy khó chịu giảm đi. Nhưng thưa sư, nếu lúc đó có một âm thanh quá lớn hay có sự cố bất ngờ tới vào lúc ấy, thì tự nhiên tâm sân nó nổi lên tức thì, mà con không hiểu tại sao. Tại sao mà khi đau nó rất là dữ dội, con thả lỏng thân, con thả lỏng tâm, mà con chấp nhận, con quan sát, thì con thấy tâm khó chịu nó giảm. Nhưng mà một tiếng động, tức động mạnh nhưng mà đâu có bằng cái đau, phải vậy không? Nó xảy ra ngay vào lúc đó là tâm con nó nổi sân rất là nhanh. Con nghĩ rằng có khi tâm đang làm nhiều việc cùng một lúc, phải xử lý một lúc quá nhiều chuyện, cho nên tâm trở nên rối và kháng cự lại với tâm sân. Sư này suy nghĩ một cách rất là đơn giản thôi. Tâm mình nó đang bận rộn, nó xử lý cái đau, vì để nó bận quá. Mà khi mà nó bận như vậy thì nó không có thời giờ nữa. Vì vậy khi một cái sự cố khác xảy ra là nó mất trách nhiệm và nó sẽ phản kháng. Nói như vậy có đúng không? Quý vị hiểu câu hỏi không ạ? Lặp lại ha. Ông này nói rằng khi đau tới đau rất là dữ, có nhức đầu mà đau là đông mà đau rất là dữ, con không cần quan sát cái đau mà con quan sát cái tâm khó chịu. Con quan sát cái tâm khó chịu, tâm khó chịu nó dịu xuống rồi. Nhưng mà ngay lúc đó nếu có một tiếng động nó khởi sanh, tiếng động thì đâu có quan trọng bằng cái đau, có vậy không? Là tâm con nó nổi sân liền. Con mới nghĩ là có lẽ là tâm mình lúc bây giờ nó đang bận xử lý cái tâm khó chịu, vì vậy nó không có kịp thì giờ để lo cái này, vì vậy nó tuột, do đó mà nó nổi sân. Nó bị có đúng không? Đó là khi nói nhiều việc cùng xảy ra, tức là nói về những gì chúng ta kinh nghiệm, có phải vậy không? Chúng ta kinh nghiệm cái này, kinh nghiệm cái kia, và nó cùng xảy ra. Nhưng nếu có thái độ chân chánh, có chánh kiến, thì bao nhiêu chuyện xảy ra, tâm đều biết cách xử lý một cách hoàn hảo. Tâm phản ứng trong trường hợp này là vì tâm thiếu trí tuệ. Như vậy thì là ông Thiền Sư nói rằng, sư xử lý cái đau được, mà sư xử lý cái này không được. Điều này có nghĩa là có lẽ là sư quen với cái đau rồi. Cái đau là cái bệnh của mình mà. Do đó mình rất là quen thuộc, mỗi lần nó tới mình mới biết cách xử lý như thế nào được rồi. Nhưng mà cái trí tuệ của sư chỉ để dù để giúp cái đau mà thôi, mà không có đủ để cover tất cả mọi thứ. Vì vậy khi một tiếng động nó tới, tự nhiên sư bực bội, sư khó chịu. Tâm phản ứng vì thiếu trí tuệ, hành giả đã quen thuộc với cái đau, nên khi đau phát sanh, tâm có thái độ đúng và nó không phản ứng. Ngược lại những kinh nghiệm khác xảy ra bất ngờ, kinh nghiệm lạ, cho nên cái thái độ bây giờ nó không đúng nữa. Ông lấy ví dụ này, ông nói là nếu mà mình mà người mà đi làm ở trong một cái tiệm hay là trong một cái hãng là cái gì đó mà ta giao công việc nhiều rồi mình đâu phải chút, có vậy không? Ví dụ mình làm trong một cái tiệm là làm giày chẳng hạn, là mình làm trong cái tiệm là mắt kiếm rồi chẳng hạn đó. Thì gần hết giờ đóng cửa rồi mà khách cứ gõ cửa vô à, suy nghĩ cái đó thì nhớ nghe ngoài khách mà nó gõ cửa là mình ghét lắm đó. Nhưng mà mình tra cái bảng là hết giờ rồi vô nữa mà nó lại đóng cửa, đôi khi nó rất là emergency, nó mới đi làm rồi về rồi nó ghé rồi, thì manager nó kêu phải mở, mà thế mà nó kêu nó mở thì mình không biết chừng nào nó hết. tại vì nó đo tới sửa lui, nó còn len chỗ này chỗ kia là vậy đó. Đó, nhưng mà ông nói rằng nếu mà mình là cái vị chủ thì khách tới càng đông càng tốt chứ, tới càng đông càng có điểm tiền nhiều. Hai cái attitude là hoàn toàn khác nhau. Thì cái người chủ là người có trí tuệ, biết rằng là giờ giấc là giờ giấc thôi, nhưng mà mình buôn bán là mình cũng phải là du di thì mình mới có khách chứ. Còn cái anh làm công là tới giờ là anh phải đi về thôi. Hai cái người có hai thái độ khác nhau. Vậy thì cái người mà là chủ không có sao hết, cứ việc mở cửa đi để cho nó vô. Đôi khi nhờ vậy mà đôi khi nó giới thiệu khách khác là tới cho mình cũng đó. Thì quý vị hiểu cái câu trả lời đó. Tâm của chúng ta suy nghĩ khác nhau tùy theo kinh nghiệm, suy nghĩ đúng tâm yên ổn và suy nghĩ sai tâm phản ứng. Đau bao nhiêu cũng chịu được, nhưng mà ngứa thì tôi chịu không được. Đó là một cách suy nghĩ sai lầm. Chẳng thà ngồi đau đi, đau chân đau với lưng đau bao nhiêu cũng được, mà cái con rùa nó bò đây nó tung vô tung ra chỗ này là tôi chịu không nổi. Chẳng lẽ tới đây đặt cái mũi này nè, nó rùa đỡ chỗ này mà. Hoặc chả là chỗ này nó chung vô lỗ tai, nó trèo chung vô chung ra rõ ràng. À, con kiến là vậy hả? À, đúng rồi. Vô khi nó vô nó chích, đó, nó chích dành cái chỗ mà nó sai si tiên, nó chích nữa, trời ơi, nó khổ ơi, nó khổ. Nhảy bé qua nó chịu không nổi, nè, trở qua trở lại, trở tới trở lui. Đau bao nhiêu cũng được, nhưng mà ngứa tôi chịu không nổi. Thấy không? Cũng giống như là bên chỗ cái chùa của sư hay về đó, bên Phước Sơn đó, chùa Đồng Nai đó, nó có cái tại heo thúi dữ lắm. Cái rồi cái sư thì cũng thấy thúi, mà cái ông sư bạn của sư cũng thấy thúi, mà có cái ông ở đó ông thấy tỉnh bờ, ông thấy thúi mà ông có tốt nằm đó nữa chứ. Ông nói ông quen rồi, nhưng mà má ai mà có nách là cái chuyện cũng được. Mấy cái bà mà tới đây mà khối nách quá con chịu không được sư à. Tụi này nói ủa cái trại heo cái thúi hơn cái khối nách lên mà. Khó quý vị thấy cái thành kiến nó làm cho cái tâm mình khó chịu hàng hộ ghê thiệt thiệt hộ á. À, mình suy nhớ có lúc mà sư mới tập á, bên một cái chùa mà bên Myanmar đó quý vị, nằm gần cái nhà ga xe lửa. Rồi có một ông Phật tử Miến Điện, ông Tịnh Pháp được tiền sư kể lại. Ông lại nói cái chùa này nó nằm gần bên một cái chùa khác, là cái chùa đó là chùa Pháp Học. Mà trong chùa Pháp Học người ta nuôi cả ngàn chú sa di. Rồi sau cái chùa Pháp Học đó rồi thêm cái chùa khác nữa, rồi mới đi ra tới một khúc nó bỏ con đường ra ngoài kia là nhà ga. Thì ông nói con ngồi thiền như thế này mà xe lửa Miến Điện, mà quý vị biết trời ơi, khi mà nó thắng một cái thì nó kêu dữ lắm. Mà xe lửa Miến Điện nó thắng đâu có đứng bao nhiêu đâu, thắng rồi nó trượt nữa, wow, rau là úng sụp rồi vậy. Không giận không hờn gì hết, thoải mái. Rồi bây giờ mấy cái thằng sa di bên cạnh ông bực á, la nó hét cái chơi mà đó, nứt ra la hét chơi. Chút đầu bực một chút thôi, nhưng mà sao cũng không bực. Mà ông nói tự nhiên có hai cái bà vô duyên sao bà tới sau lưng ra, bà ướt kiểu xăm xăm chị là con hủy điều con muốn tát cho bạn trai. Ông thiền sư thấy, ông nói cái gì thấy cái tiếng động không? Tiếng động nó tăng, nó lớn, nó nhỏ dần, mà cái anger của mình là intensity. Không phải là tiếng động mà tại vì cái tâm thành kiến. Vì vậy người ta thường nói rằng là bạn phiền não không phải là do cái đối tượng bên ngoài đâu, mà tại tâm bạn nghĩ như thế nào về đối tượng. Ai nói gì thì nói, cho mà cái bà nói là tôi dễ ghét, cái bà duy nhiều chuyện ghê lắm. Mà thật ra mình cũng nhiều chuyện như người ta vậy thôi, nhưng mà mình thành kiến. Hôm nay sư đi gặp một bà nha sĩ, bà dễ thương vô cùng, bà nói chuyện, trời ơi bà nói chuyện. Rồi qua trời qua đất thì phải chịu thôi chứ biết sao vậy, theo cái thói quen của người ta vậy mà. Vậy cho bà đi người khác mà nói tôi ít nói lắm, còn cái bà kia mới nói cái dữ nữa. Thưa sư, con có một kinh nghiệm như thế này tương tự nghe quý vị. Hai người đứng nói chuyện trong hành lang trong khi tụi con ngồi bên trong hành thiền. Cũng giống mình ngồi thiền đây rồi họ đứng ở ngoài nói chuyện. Nếu là hai người nước ngoài, tức là hãng Tây, là hãng Mỹ, hãng nào đó, một tàu, một đồ diện không sao, là không sao cả. Ngược lại, nếu hai người đó là người Việt Nam, bây giờ sẽ thêm cái nữa, người Trung Quốc nữa. Tại vì quý vị đơn thương cái tàu phải không? Nếu một người Việt Nam á, thì tâm con rất là khó chịu. Vì vậy chúng ta cần học để hiểu khi tâm phản ứng đối tượng nào, phải quan sát sự phản ứng bớt, hay trở lại quan sát đối tượng bạn để hiểu. Tại vì sao mà hai người Việt Nam nói mà mình khó chịu? Phải ông hỏi cái cô đó. Tại sao hai người Tây nói bên Tây cái giọng ông mà mùa ồn rất là ồn ha, mà sao quý vị không khó chịu? Mà bây giờ hai người Việt Nam nói quý vị khó chịu là bởi vì sao? Trung tâm nó nói rằng là mấy cái bà nội này ở Việt Nam qua là không có chịu tu hành, không có đi qua nói chuyện không. Hoặc là mấy họ trong tâm mình suy nghĩ mà người Kinh Pháp nói chứ không phải không? Nói đúng vậy không? Nếu như mà hai người là hai người Tây thì cô không có bực bội. Mà tại vì cô nghĩ rằng hai người là hai người Việt Nam này. Người Việt Nam qua đây để tu này, cho phải người Việt Nam qua đây mà nói chuyện. Cái người Việt Nam bị nhiều chuyện lắm, phải chẳng hạn như vậy. Cái thành kiến của mình mà, mình cũng người Việt Nam giống người ta là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa đó, người Việt Nam qua đây mà không tu á, là người ta nói xấu người Việt Nam vô cùng. Mà nói xấu người Việt Nam nghĩa là trong đó mình là người Việt Nam thì mình phải dính vào đó à. Vì vậy hễ mà nói xấu người Việt Nam là tôi cũng mắc cỡ đó, vì tôi là người Việt Nam mà. Thì ông thượng sư ông hỏi trở lại, cô là người Việt Nam hay Việt Nam là cô? Nếu cô nghĩ rằng là cô là người nói xấu là bởi vì mắc cỡ là người Việt Nam, vậy là Việt Nam là cô Việt Nam là con hoặc ai trơn á, nhưng họ là người Việt Nam mà hiểu mà nói chuyện là con thấy mắc cỡ là vì sao? Tâm ngã bám ngã. Chứ Việt Nam là xứ của tôi này, tôi là người Việt Nam này. Thế mà nói xấu, thế mà làm cho Việt Nam mất mặt, tôi cũng phải mất mặt theo. Mà thật ra mình có mặt đâu mất, lúc nào làm bậy rất là nhiều. Khi ở bên Miến Điện, quý vị biết những cái năm mà sư mới qua đó, người ta quý người Việt Nam lắm. Đi đâu mà ta nghe người Việt Nam là taxi, tắc đồ nó cũng vậy. Bây giờ thay đổi. Nghe tới người Việt Nam người ta sợ. Thì làm nhiều chuyện quá cho nên làm sao bây giờ? Chứ bây giờ mình có tốt bao nhiêu nữa mình cũng mang thánh giá chung à. Nếu nói người Việt Nam mới dòm mình vậy nè. Đó. Mà cái người đầu tiên mà sư nhận ra là người Thái. Người Thái mà đây là người Thái, họ người là gốc Tàu đó. Họ sợ người Việt Nam lắm. Những cái năm mà sư qua bên đó là lúc đó là Việt Nam với Thái là chưa có liên lạc mà chặt chẽ như bây giờ đâu. Mới lúc đó là sư qua bên đó là năm 90-91 mà còn sớm quá. 88-89 nha. Cái gì thấy lúc đó là Việt Nam cái thời kỳ mà Việt Nam là bắt cóc bắt đầu rồi vậy đó. Thành ra nó đâu thông như bây giờ. Thành ra nó nghe Việt Nam nó rất là sợ. Nếu mà mình thông cảm thôi chứ biết sao vậy. Nó tới tất cả mọi người nói chuyện rồi vui vẻ, nó sư bên Mỹ rồi tới rồi vậy đó, họ vui vẻ, họ đem đồ tới dân hệ mình nói cho rõ là mình là người Việt Nam ở bên Mỹ là họ sợ. Họ im lặng đứng dậy đi từ từ đâu hết trơn. Thì họ rất là thành kiến của người Việt Nam. Tại vì lúc bây giờ Việt Nam cộng sản vô đó, chiếm Việt Nam đó, thì họ sợ là cộng sản sẽ đem quân qua đánh họ. Họ sợ ghê lắm. Do đó trở lại cái chuyện là khi mà cái câu chuyện, cái đối tượng mà xảy ra, bạn nhớ để ý tới cái tâm phản ứng của bạn. Để ý tới tâm phản ứng của bạn với bất cứ đối tượng nào, quan sát sự phản ứng này. Khi mà phản ứng đã bớt rồi, bạn hãy trở lại bạn coi thử. Lúc mà tâm bạn yên rồi, bạn thấy cái phản ứng dịu rồi, phải không? Ví dụ trong lòng nó mùi hôi này. Mình ngồi gần một cái người mùi hôi rất là nặng, phải không? Mình ghét, mình bực mũi, mình khó chịu, mình nói sao mà người này không tắm để gì mà lâu rồi vậy, ra là bà mà hôi, là đàn ông mà hôi vậy, vẫn vâng. Nhưng mà khi mà mình quan sát cái tâm khó chịu nó dịu xuống rồi, mình trở lại đi qua, mình sẽ thấy không phải thơm đâu, nhưng mà mình thấy không đến nỗi hôi như mình nghĩ. Như vậy thì cái hôi này là do cái tâm mình phản ứng rất là nhiều. Vì vậy người ta thường khuyên rằng đó, cái gì mà mình càng phản ứng bao nhiêu á, thì cái đó nó trở thành nặng nề. Đau giống nhau hết. Mà nhà giàu đứt tay ăn mày lỗ lụa, quý vị nghe cái câu đó không? Vì vậy câu chuyện xảy ra thì giống nhau hết. Nhưng mà cái người giàu họ phản ứng khác, mà người nghèo phản ứng khác. Vì vậy người ta thường nói rằng là đó, cái tâm phản ứng này này, chính cái tâm phản ứng này mà cái tại sao nó phản ứng là tại vì thành kiến. Ở trong cái phiền não suy nghĩ như thế nào về đối tượng, suy nghĩ sai về đối tượng. Tâm thích hay ghét do tà kiến, hãy quan sát hai tâm này. Khi chúng dịu xuống, bây giờ trở lại quan sát đối tượng để biết chúng ta phải suy nghĩ thế nào cho đúng. Ngay cả khi phản ứng dịu xuống rồi thì diễn trình tu học vẫn chưa hoàn tất đâu. Tâm yên là điều kiện lý tưởng để nhận ra đối tượng như nó là. Mục đích của chánh niệm là để học hỏi một điều gì đó từ những gì chúng ta trải nghiệm. Chúng ta quan sát phản ứng của tâm không phải để cho tâm yên xuống. Khi tâm yên xuống rồi, bạn có thể lựa bạn muốn cái gì đây, tâm phản ứng của mình hay muốn biết về đối tượng. Khi mà bạn cứ nghĩ rằng tất cả đều chỉ là đối tượng thôi, thì bạn thấy rằng cái tâm phản ứng này nó cũng chỉ là đối tượng để cho mình quan sát mà thôi. Và thay vì mình xua đuổi, mình bực bội, mình khó chịu tại sao mình phản ứng như vậy, mình là người tu hành, là mình là người bậc trưởng lão, là mình như vậy, cái đó mình phản ứng như vậy. Hiểu không quý vị? Đặt cho cái tâm phản ứng này như thế nào là quý vị phản ứng cần chịu. Tâm phản ứng chỉ là cái đối tượng mà thôi. Mà đó thì dễ nghe, chứ không phải làm khó ghê lắm đâu. Tại vì từ trước đến giờ mình quen như vậy rồi. Mình nói mình làm cái gì mình nổi sân ha, mình phản ứng rất là dữ, sau đó mình hối tiếc. Tại sao tôi làm như vậy, thì sao tôi làm như kia. Bây giờ họ dặn mình là khi mà có câu chuyện xảy ra mình nhắc mình làm sai rồi, để yên đó. Bây giờ quan sát cái tâm mình đó, nó bức xúc bực bội về cái sự làm sai này. Mà người ta thường nói, bạn ngồi bạn rải tâm từ cho tất cả chúng sanh, mà bạn làm mới chuồng trạch cho bạn, không tha thứ cho bạn thì bạn thương ai? Quý vị hiểu cái câu nói không? Bạn mới làm sai chút à, về bạn đập đầu đập tóc và bạn bực bội, bạn không có chịu, rồi tối ngồi rải tâm từ cho tất cả chúng sanh. Đấy, không thể nào mà có được tâm từ đâu. Bởi vì khi mình nhớ mà mình rải tâm từ, họ kêu mình phải rải tâm từ cho mình trước, rất là khó đó. Nhất là cái người bảo ngã cao đó, thì mình làm sai trái mình không chịu, mình không chấp nhận. Người có địa vị trong xã hội, người cái bậc trưởng lão, người tu hành, người sư cô thầy rồi vậy, bảo ngã rất là dữ. Thành ra chỉ sư muốn nói là mình thiếu tu thì là mình sợ vậy lắm, sợ đụng tới của mình lắm. Và khi mà đụng tới là mình tìm cách mình che giấu, mình làm đủ mọi thứ để cho họ thấy rằng là mình hay, mình tốt. Mà khi mà che giấu được, nó loài cái đuôi chuột ra là trời ơi, bực bội, mình khó chịu với chính mình. Thưa sư, con ngồi yên để ý tiếng động của những hạt mưa và tiếng chim kêu. Tâm bình thường, không vui, không buồn. Nếu không mưa, không chim kêu, chuyển qua quan sát trong thân thì cảm giác đó không còn nữa. Đây là một cái bài pháp mà cái sư này trình, mà sư cũng hiểu quá cái gì nữa, nhưng mà sư cứ đưa dịch toàn bộ ra để chúng thầy sư không quá. Nè, con ngồi yên để ý tiếng động của những hạt mưa và tiếng chim kêu. Như vậy là trời mưa và chim kêu, có vậy không? Tâm của con, tâm bình thường, không vui, không buồn. Là vì tất cả đều là đối tượng hết. Mưa rơi lốp bốp. Tiếng chim kêu bình thường, tâm không vui, không buồn. Chuyển qua quan sát trong thân, thì cái cảm giác không vui, không buồn, không còn nữa. Vậy nếu không vui, không buồn, không còn nữa là cái gì còn? Quý vị nghe cái câu trình pháp mà nó hụt không? Thành ra người dịch cũng chả hiểu gì trời, nhưng mà thầy sư không hiểu. Khi đối tượng có mặt mưa và chim thì hành giả khi dẫn chúng không trở lại cái lời trình pháp, phải không? Mưa ghi nhận tiếng động, chim kêu ghi nhận tiếng động. Mà vì hai tiếng động này nó là một dạng neutral, nó không ăn nhầm gì trời. Do đó mình có cảm tưởng là cái tâm của mình nó rất là bình thường. Nhưng nếu đối tượng mất thì sự ghi nhận cũng chấm dứt và ghi nhận qua đối tượng khác. Hành giả muốn nói cái gì đây? Đối tượng này mất, quan sát đối tượng khác có vậy thôi. Đây là bài. Nhưng nếu đối tượng mất, tức là tiếng chim không kêu, là tiếng mưa không có nữa, thì mình sự ghi nhận cũng chấm dứt và chúng ta ghi nhận đối tượng khác. Hành giả muốn nói cái gì đây? Khi tiếng mưa hay tiếng chim có mặt thì quan sát tâm nghe. Khi chúng mất, chúng ta quan sát cảm giác trong thân. Đó là cách tập đúng. Mà tại sao mà nói rằng là bây giờ không quan sát gì được nữa, thì cảm giác đó không còn nữa, tức là cái cảm giác neutral không còn nữa. Bây giờ bạn đang quan sát tiếng động, tiếng mưa và tiếng chim kêu, tâm của bạn nó rất là yên tĩnh, có vậy không? Nhưng mà bây giờ nó mất, bạn trở lại trong thân, thì cái tâm, cái sự yên tĩnh này nó mất, thì phải có lý do tại sao chứ. Nếu đối tượng kia mất thì đối tượng này mình quan sát, tại sao mà bây giờ là cái tâm mình không được? Khi không có chúng thì phải chuyển qua đối tượng khác, nhưng tâm muốn hai âm thanh này vì giúp tâm con yên xuống. Khi âm thanh của chúng có mặt, tâm con yên tĩnh hơn, quý vị thấy không? Như vậy thì chỉ quan sát tiếng mưa và tiếng chim kêu thì tâm yên tĩnh. Vì vậy con chỉ muốn cái đó thôi. Khi nó mất thì tự nhiên con hụt hẫng. Bây giờ cho con cái khác con không muốn. Đấy. Vì những âm thanh này giúp cho tâm yên hơn, thiền sư nói nên hành giả mong chờ nó phải tới nó xảy ra. Do đó mà khi nó biến mất, hành giả cảm thấy hụt hẫng và không muốn quan sát cái nào hết. Khi quan sát hơi thở, khi quan sát tiếng mưa rơi và tiếng chim kêu thì cái tâm con yên tĩnh, có vậy không? Tâm lu xô mà tâm không vui không buồn, bạn muốn cái tâm này. Vì vậy khi mà bạn mất cái đó rồi bạn quan cái đó, bạn không thích nữa, thì quý vị thấy cái tâm mình nó lựa không? Đó là lý do tại sao mà gì đây, ông thiền sư này ông hay nói rằng là hễ cái người nào mà tập thiền mà chỉ có một đối tượng đó, và quen cái đối tượng đó rồi, sau đó nó dính vào đó. Đổi đối tượng khác mình chịu. Như sư tập thông xác sư biết mà. Tập một thời gian rất là lâu, ngồi xuống là không xác. Bây giờ đổi qua cái khác, kêu qua tập mình, quan sát nhiều đối tượng không chịu. Sư thấy cái chấn động, sư vẫn quan sát như thường. Một thời gian lâu sư mới nhận ra đó. Nhưng mà vô trong cái phòng xác, nó vẫn thấy cảm thấy thoải mái hơn. Là tại vì sao cảm thấy thoải mái? Tại vì khi mình sư vô trong phòng xác, tự nhiên cảm giác nó rất là nhẹ nhàng, nó rần rần. Sư ưa cái rần rần này, má ơi là má. Một lát sư mới hiểu. Còn cái anh kia, cái tâm của mình nó không có gì hết. Tâm kia nó rất là neutral, nó không có cái gì, nó không chỉ là tiếp động thôi. Mà đi vô ở trong hơi thở, tự nhiên nó dịu xuống lại. Rần rần. Là mình nằm đó là mình phê lắm. Lúc đó chánh niệm nó bủ phè luôn. Bủ bất tiền. Như vậy vì những âm thanh này giúp cho tâm của hành giả yên hơn, cho nên hành giả mong chờ nó phải xảy ra, nó phải xuất hiện. Khi quan sát âm thanh hay cái nghe, hành giả nên kiểm tra xem tâm có thích hay ghét không. Nếu có phải quan sát hai tâm này trước, đừng để ý tới âm thanh. Hoặc giả là khi bạn vô trong hơi thở rồi bạn sẽ có những cái cảm giác rất là để xảy ra. Lúc bây giờ là tâm thích thì phải quan sát cái tâm thích này. Còn không quan sát cứ để ý tới hơi thở ngoài nó dính vô trong cái thích đó. Thích ghét và phiền não nên phải giải quyết nó trước. Khi tâm yên, bạn phải sử dụng trạch pháp giác chi bằng cách đặt câu hỏi tiếng động nhiều, tại sao tâm lại thích hay ghét này? Tiếng động là tiếng động thôi, tại sao mình thích hay ghét? Tiếng động hay là cái cảm giác của thân nó cũng giống nhau. Tại sao mình thích tiếng động, mình thích tiếng mưa, mình thích tiếng chim mà mình lại ghét cái cảm giác của thân? Như vậy, hỏi quý vị thấy không? Ông chính ông cũng không biết nữa. Ông trình rất là mập mờ cho ứng tiền khi mà thường xuyên hỏi vậy, chứ nó nhờ cái đó tâm nó yên. Vì tâm nó yên cho đó mình cũng muốn nó xảy ra hoài. Thưa sư, con thấy rằng tâm phản ứng rất là máy móc và rất là nhanh. Làm sao mà tu tập đây? Đúng một cái là nó nhảy ra liền tức thì. Tâm phản ứng nhanh vì phiền não thì rất nhậm lệ. Tuy nhiên không tự động máy móc mà phải có một nhân gì đó. Phải nhớ một điều, khi bạn muốn quan sát một đối tượng như nó là, thì tâm quan sát phải là tâm xả. Nếu có thích hay ghét trong tâm quan sát, thì bạn sẽ không đạt được một sự hiểu biết nào về các pháp tự nhiên, tức nghĩa là trí tuệ không phát sinh cho bạn. Phải nhớ một điều, khi bạn muốn quan sát một đối tượng như nó là, thì tâm quan sát phải là tâm xả, tức là không thích không ghét. Tâm phản ứng nhanh, nhưng mà vì phiền não thì rất là nhanh. Tuy nhiên không tự động máy móc mà phải có một nhân gì đó. Không phải là dòm cái người kia là tự nhiên tâm mình ghét. Dòm cái người hành giả, người thiền sinh là cái bà Phật tử đó tự nhiên là bởi vì mình đã có thành kiến với người ta rồi. Có vậy không? Thì ông nói không phải máy móc đâu nghe. Nó có một cái nhân nào đó. Vì vậy thường thường là khi mà mình thiền đã được khởi sanh, mình tập thiền, mình quan sát họ cho nó đến khi mà tâm mình yên xuống, mình đặt câu hỏi tại sao mình khởi sanh, tại sao mà phiền não nó khởi sanh với cái người này, mình thích cái gì trong này, mình ghét cái gì trong này mà cái phiền não nó khởi sanh, phải có một lý do nào đó, chứ không có cái gì mà ngoài vô nhân mà có quả hết trơn. Vì vậy mình càng học mình hiểu nhân quả đối với người khác không sao cả, mà cái người này nói mình cũng ưa, cười mình cũng ưa, mình hỏi thăm chỉ có khỏe không mình cũng ghét cay ghét đắng này, là tại vì mình đã có thành kiến với người ta rồi. Vì vậy mà thành kiến tức là cái nhìn không đúng về người đó. Ông ấy, cô ngồi gần bên cạnh cái bà đó, cô nói cái bà gì đêm mà không tắm rửa mà thúi được cái nọ. Nói bà gì mà dễ được cái đó, ngồi còn ngồi trên gió nữa, thúi quá chịu sống nổi. Mà phải ngồi đây mà nghe pháp chạy đi đâu đây? Tôi nói nhưng mà chồng của bà thương cái đó làm sao? Như vậy tức là cô có cái thành kiến của người ta cho nó cũng ghét. Còn người khác thương người ta không có thành kiến, không sao hết, chấp nhận. Nếu có thích gây gắt trong tâm thì nhớ tâm quan sát của bạn bị hà tì đó, hà tì tức bị vết nhơ rồi đấy, ô nhiễm rồi đấy. Vì vậy phải quan sát nó trước. Và nếu như mà bạn cứ tiếp tục quan sát hoài thì ông nói trí tuệ không phát sinh đâu. Và tại vì sao? Tất cái ghét nó nằm ở trong tâm của mình. Đối với trường hợp của hành giả thì lần tới nếu những âm thanh này, tức là nói chuyện về tiếng kêu và tiếng chim kêu và tiếng mưa đó, thì sinh lên thì hãy quan sát tâm thức trước. Tâm thức yên xuống rồi mới quan sát âm thanh. Cũng giống cái mùi vậy đó, mình không chịu một cái mùi của một người nào, là mình nghe cái mùi phân trâu, phân heo, phân bò là gì mình không chịu. Lúc đó là tâm phản ứng rất là dữ. Để quan sát tâm phản ứng cái đã. Đừng có lúc đó là mùi mình nói vậy không phải. Và lúc đó cái tâm nó khó chịu bực bội lắm. Tại sao phải quan sát âm thanh? Bạn nghĩ thế nào? Rất nhiều âm thanh, rất nhiều đối tượng khác khởi sanh. Hành giả duy trì tánh niệm để làm cái chi đây? Khi quan sát một đối tượng, chúng ta muốn xem mình học được gì từ đối tượng. Cứ mỗi lần có âm thanh sanh lên, chúng ta duy trì chánh niệm và hãy tự hỏi chúng ta có nhớ đã học được cái gì không. Do đó không chỉ chánh niệm thôi mà hãy chánh niệm một cách thông minh, không vì nào hỏi, tức là với trí tuệ. Chánh niệm thôi chưa có đủ. Hôm trước có một cô Linh ra à, chánh niệm sẽ có trí tuệ đây này. Bây giờ mình đây là một phần của tài pháp chắc gì luôn đó. Tại sao mà mình học, mình quan sát cái âm thanh, mình có hiểu cái gì không? Nhất là khi mà mình phản ứng với âm thanh, đó là cái cơ hội rất là tốt để mình học. Thì anh chị em thấy không, với một cái đối tượng mà rất là khó chịu như vậy, tâm mình phản ứng như vậy mà mình nhắc nhở mình, đây là cơ hội tốt để mình học, để mình hiểu tại sao. Và nếu mình không học, mình không hiểu tại sao, thì cái này nó trở thành cái pattern của mình, cái mẫu của mình, và mình đem cái này mình áp dụng với tất cả mọi người. Và trong đó sẽ chắc chắn là sẽ có người thân của mình, bà con thân bằng của mình. Đủ chưa quý vị? Bây giờ nói chuyện bố thí à? Hay là thôi? Trời ơi sao mà khó khăn quá, người muốn người không? Thôi phút cuối cùng nói chuyện bố thí qua thử sao chút để cho... Thưa sư, con có một câu hỏi liên quan đến cái việc bố thí vợ con của các vị Bồ Tát. Vị Bồ Tát từng nói của Bồ Tát mà trở thành Phật Thích Ca đó. Chúng ta có thể bố thí một phần thân thể của mình vì lợi ích của tha nhân, tức là vì cho người khác mình bố thí. Ví dụ chẳng hạn như sư cho cái thận này. Đây là cái trái thận này là của tôi mà. Mình có thể cho một phần trong thân thể của mình vì lợi ích của người khác, và đó là điều rất cao thượng, đáng ca ngợi. Nhưng bố thí con cái thì cá nhân con không đồng ý. Khi sanh con ra mình phải nuôi dưỡng, không thể đem cho ai được. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là mình có sở hữu nó đâu, vì nó tới do duyên nghiệp của nó mà, tại sao lại đem đi cho người khác? Cho người ta Bồ Tát cũng rất đau lòng, mà con cái cũng khổ nữa. Phước ở đâu mà ra? Thế thì quý vị nghe câu hỏi quý vị biết rồi, tại vì sư đã nói trước rồi, phải vậy không? Bây giờ ông trả lời từng cái điểm một. Hạnh nguyện của Bồ Tát là trở thành một vị Phật toàn giác. Ngài cho như vậy là không phải là Ngài thương cái người gì đó, mà Ngài muốn cái sự hy sinh này nè giúp cho Ngài trở thành Phật. Bởi vì sau khi mình trở thành Phật rồi là Ngài có một cái khả năng, gọi là có một cái con mắt Phật á, gọi là Buddha Eyes á. Ngài hiểu người này là từ đâu tới, là làm cái gì, họ nhân duyên như thế nào, phải nói cái gì để cho họ nghe, họ biết mới là độ được. Thì cái này là chỉ có vị Phật toàn giác làm được thôi. Cái gọi là Buddha Eyes, tức là cái tâm Phật đó, cái tâm của một cái người mà hiểu được nhân duyên nghiệp lực của cái người mà đang đối diện mình. Thì mình hiểu họ rồi thì dễ quá mà, phải vậy không? Mà hiểu rồi thì Đức Phật cũng có dùng cái chữ là hữu duyên tế độ. Hiểu rồi biết ông làm có duyên đâu. Nói cho nhiều nó cũng vậy thôi. Cũng giống như có cái vị tới đây nói là tiểu thừa ăn mặn đồ, bây giờ có giải thích bao nhiêu cũng vậy. Vì ra họ thành kiến rồi mà chừng nào họ nói ra mình biết. Còn Phật là tới gần Phật là Ngài đã hiểu rồi tâm người này như thế nào. Hạnh nguyện của một vị Bồ Tát là trở thành một vị Phật toàn giác. Hạnh nguyện này rất cao, tâm của Ngài cũng rất dũng mãnh. Vì vậy khó mà hiểu được tâm của một vị Bồ Tát như thế nào. Đừng dùng tâm của một người phàm để xét đoán những gì của một vị thánh nhân làm. Thường thường là mình dùng cái tâm của một cái người mà kêu một phiền não để mình xét đoán cái chuyện của người mà thánh nhân, cái vị mà cái hạnh nguyện nó quá cao, cái tâm của họ nó quá lớn, mà mình khó mình lấy cái tâm của mình ra để mình giải thích cái chuyện của họ làm.
Đó là lý do tại sao mà Ngài trở nên một vị Phật toàn giác.
Hết pin rồi.
Hết chưa? Thôi hết giờ rồi, rồi gặp ráp pin chi nữa.
Đừng nghe mà sơ
nó. Hả?
Đừng nghe mà.
Sao đó muốn Ngài bố thí? Sư mà sư có thật sự ít câu giờ lắm. Mà cái anh Eric này anh câu giờ này, lấy cục pin là anh câu giờ rồi đó. Đây. Cái nào phải cái này hả? Cái nhận hả? Cái nào? Sư mấy cô dưới nó nghe mà.
Cái này.
Ok, thưa quý vị. Vì vậy, ông nói rằng là Bồ Tát là có một cái hạnh nguyện rất là cao, Ngài muốn trở thành Phật để cứu độ chúng sanh. Vì vậy, đối với Ngài, bà con thân bằng quyến thuộc và thân bằng quyến thuộc thôi, mà chúng sanh là quan trọng nhất. Bởi vì người chúng sanh rất là đau khổ. Đó, mục đích của Ngài là làm cái sao để mà cứu vớt chúng sanh. Bạn nói mình không sở hữu con cái, câu ấy nói là đúng, nhưng mà bạn xét về phương diện thực tại chân đế mà thôi. Nghĩa là mình nói về dân duyên nghiệp lực ấy, thì con mình nó tới do duyên nghiệp lực. Mà trong cái đời sống hàng ngày á, và thời kỳ Đức Bồ Tát á, nó là con của Ngài chứ. Mà đâu có nói rằng là không phải con của tôi đâu. Dính mắc vào thân thể của mình là một chuyện tự nhiên, nhưng tâm của chúng sanh thường thì dính mắc vào con cái còn hơn chính thân mình. Cho nên Bồ Tát lúc bây giờ phải lập hạnh buông bỏ để vượt qua cái tâm này. Ông nói rằng là đó, quý vị thấy là gì đây, mà cho một bộ phận trong cơ thể dễ cho lắm mà con mình chưa chắc đã cho được, vợ mình chưa chắc đã cho. Bồ Tát biết rất rõ cái này, cái tâm luyến ái của một người phàm nhân, cho đó Ngài cố gắng Ngài làm cho được, mặc dù Ngài chưa phải là thánh nhân. Tôi còn nhớ câu chuyện một lần Bồ Tát là hoàng tử trong một cái xứ nào đó, trong xứ đó chỉ có một con tượng, mà tượng trắng, bạch tượng rất là quý, gần như là cái quốc hùng quốc túy của người ta vậy đó, gia tài của đất nước mà. Rồi người ta xin làm, mà Đức Bồ Tát đem ra cho cái con bạch tượng đó, làm cả nước dậy quốc độ không, tôi muốn là bắt bỏ tù Bồ Tát. Ông làm cái gì mà ông đem bạch tượng? Bạch tượng là tài sản của đất nước mà. Cũng giống như là quý vị thấy mà ở bên Myanmar nó có cái tháp vàng Sudagon đó, đó là tài sản của đất nước nó hỏi đó. Ai mà đụng tới tháp vàng là chết rồi. Vì vậy cái này nó tụng mới có cái giá trị về tinh thần đó. Bồ Tát có lần đem bạch tượng ra bố thí làm cho cả quốc độ muốn nổi loạn, nhưng Ngài phải làm vì đó là con đường phải đi của một người trong tương lai sẽ trở thành một vị Phật toàn giác tịnh tổ đó. Cho tất cả những gì mà người khác xin dù vật ấy đối với mình vô cùng quý giá. Thế bây giờ mới tập cho làm sao? Bồ Tát hiểu rất là rõ, muốn thành Phật là phải làm như vậy. Nhưng mà thưa sư, khi cho như vậy Ngài cũng, Ngài là con đều khổ sở cả. Đúng rồi, Bồ Tát là phàm nhân nên rất đau lòng, nhưng mà Ngài cố gắng nhắc nhở Ngài để tạo cho được cái ba la mật cho tròn đủ để sau này có thể trở thành một vị Phật. Bây giờ mình, cái nguyện của mình là trở thành một vị Phật mà. Bồ Tát biết rất rõ điều đó. Vậy là con đường phải đi à? Chứ nào mà ba la mật tròn đủ rồi đó, lúc bây giờ là Ngài mới trở thành Phật. Thưa sư, bố thí với tâm khổ không tâm xả thì phước sẽ không có. Trả lời, tâm khổ nhưng động lực thúc đẩy Ngài làm rất là cao thượng. Động lực thúc đẩy là muốn cứu độ chúng sanh mà. muốn chúng sanh làm cái sao như mình thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. Bồ Tát đang thực tập hạnh nhẫn nại để vượt qua tâm sân, vì và tâm tham là chính mắt của con cái. Bồ Tát lúc bây giờ trong kinh nói rằng ngài quá khổ khi thấy ông Bà La Môn đánh hai đứa nhỏ con của mình, và ngài muốn lấy cái dao để mà chém người này. Nhưng sau đó tức thiền, Bồ Tát suy nghĩ lại, ngài cố độ đè nén tâm sân để mong rằng là cái hạnh này sẽ đem lại cái sự kia bộ này thành tựu quá phật. Thưa thầy, con thấy Bồ Tát đưa đẩy con mình vào một hoàn cảnh quá đau khổ, quá bi đát như vậy, con chịu không nổi. Con cái khổ phải hiểu là cũng do nghiệp của nó nữa, chứ không phải tự nhiên mà nó khổ. Nó phải sinh ra ở trong này con có một vị Bồ Tát để nó bị chịu khổ như vậy là cũng do cái nghiệp của nó nữa. Không tạo ác trong nghiệp quá khứ thì bây giờ đâu có chịu khổ. Thưa thầy, con vẫn không đồng ý với Bồ Tát. Cô này nhất định phút chót vẫn đồng ý. Giả sử khi mình thấy một đứa trẻ đang khổ, hãy làm gì giúp nó được thì làm, còn không thì để yên cho mọi chuyện vận hành theo nhân duyên nghiệp lực. Đằng này khi không mình đẩy nó vào con đường đau khổ thì đó là điều không nên. Trả lời, đây là hạnh nguyện của một vị Bồ Tát phải hành động như vậy để đạt quả Phật, chứ đâu có theo cách thông thường của thế gian. Bồ Tát thì không thể từ chối một cái gì nếu người ta xin. Bạn là người phàm chưa sẵn sàng muốn thành Phật, chưa muốn trở thành một vị Phật toàn giác, do đó làm sao mà có hiểu nổi cái tâm của một vị Bồ Tát. Đó là cái tới ngang đó thì cái cô này thì cô hiểu rằng nói bao nhiêu thì thiền sư ông cũng nói vậy thôi, là tại vì cái hạnh nguyện của một vị thánh nhân nó quá cao, do đó cô không thể hiểu được. Có một lần, đây là có một người khác nói trong thiền sư, có một lần có một người tới hỏi ông Joseph Goldstein, là một thiền sư Mỹ, là khi nghe Bồ Tát đem vợ con ra bố thí, họ không thể hiểu nổi tâm ngài thế nào. Các vị này mà đa số là hành giả Tây phương người Mỹ, một người mà không làm tròn bổn phận của người cha người chồng, không thương đem vợ con đi cho, khiến những người này đau khổ, tức là vợ con đau khổ, vô cùng đau khổ. Một người như vậy có xứng đáng làm thầy cho một, là làm một vị đạo sư chăng? Làm một cái vai trò của một cái người mà chủ gia đình mà làm chưa có xong, đem vợ đem con đi bố thí, thì làm sao mà gọi là trở thành một cái người mà trở thành sau này đạo sư của thế giới được. Ông Joseph nói như thế này: tôi xin chia sẻ với sự cảm xúc của cô, của tất cả quý vị ở đây. Quý vị đâu biết rằng giữa Bồ Tát và vợ và con ngài cũng đã thề nguyện với nhau từ nhiều kiếp nhiều đời rồi, chứ đâu phải đi nữa. Ông nói hay lắm nè. Ông nói nè, quý vị thấy cái bức tranh này không? Đây là một cái bức tranh mà rất là lớn đó. Mà tạm thời mình nói như vậy, rồi bây giờ ta bật cho cái gì một góc này, quý vị nhìn, quý vị thấy cái màu xanh, quý vị cũng biết hiểu là màu xanh là cái gì. Tại sao mà màu xanh nước biển nữa? Cho đến lúc nào mà người ta kéo cái tấm vải ra và quý vị dòm, quý vị thấy màu xanh là sông nước biển, bởi vì trên nó có chất tàu. Rồi đây là một cái cảnh, một cái buổi ở ngoài biển á, mà vào lúc sáng mặt trời đang lên rất là đẹp, bạn chỉ thấy có một góc bạn không hiểu. Bạn đâu có biết rằng là Gia Du Đà La ngày hôm nay chịu khổ như vậy, và chính Gia Du Đà La đã tuyên bố trước mà, khi mà Đức Phật Diên Đăng mà thọ ký cho Đức Bồ Tát lúc đó là ngài Sumitho đó, thì bà Gia Du Đà La lúc bây giờ là một cô gái cầm một cái nhánh hoa mà quỳ xuống mà nói, nằm giống như Bồ Tát vậy, nói rằng là nếu như mà chàng suy nghĩ rằng là sau này sẽ trở thành vị Phật, là em sẽ đi theo chàng, giúp đỡ cho chàng trở thành cái hạnh nguyện này, thực hành cái điều đó, và con của ngài cũng vậy. Vì vậy họ là như một cái bức tranh này, mà mình bây giờ mình chỉ thấy một góc của cái câu chuyện họ làm thôi. Mình đâu có biết nhiều đời nhiều kiếp với họ cũng đã là yêu thương nhau rồi, và commit để mà làm được cái chuyện cao thượng. Do đó ông thiền sư thì ông nói theo cái kiểu của ông sư, là ông nói là tâm của vị thánh nhân là mình không hiểu nổi. Mà cái ông Joseph này là ông người Mỹ, ông nói rằng là bạn không thấy hiểu được cái chuyện ta làm, là bởi vì sao những cái người này là họ có nhân duyên với nhau hết trơn, họ sẵn sàng hy sinh. Mà chính mà trong cái ngay cả trong cái câu chuyện mà xảy ra đó, lúc mà Đức Bồ Tát mà bố thí vợ đó, thì sẽ còn nhớ, nếu mà không biết là sẽ nhớ có lầm không, là khi mà Đức Bồ Tát mà cầm tay của vợ của ngài đó, không phải Gia Du Đà La nhưng mà tiền thân của Gia Du Đà La, đưa cho ông kia đó, rồi ông kia nói tôi cảm ơn ngài, cũng cầm hai tay ông nhất định ông đem đi cho được cái ông Bà La Môn đó. Đó thì bà Gia Du Đà La giải dụ cái đó, vừa mới mất con là mới đau khổ này, giờ mình phải đi là bỏ lại ông chồng này kia cái nọ. Đức Bồ Tát chỉ nói một câu thôi: này Gia Du Đà La, ngài còn nhớ không, hồi xưa ngài thiền, bà thiền nguyện cái gì? Tức thì là Gia Du Đà La đi liền. Quý vị thấy không, nghĩa là trong một cái quá khứ người ta đã thương yêu, người ta đã hứa hẹn nhau nhiều đời nhiều kiếp rồi, cũng giống như bức tranh rồi nó che phần đấy, mình chỉ thấy góc mà mình nói. Thì nghĩ chắc là quá giờ rồi, thôi mình tạm chấm dứt cái dây. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.